20. Cần phá lối chấp nhị biên.
Chấp nhị biên. Với lý, có với không, thiện với ác, tánh với tướng. Đó. Cho nên cứ hai cái đối nhau thì gọi là chấp nhị biên. Tiếp.
Những mối nghi về tịnh độ theo loại trên hãy còn nhiều. Đó do bởi người học Phật còn lối chấp hai bên, chưa dung hòa được giữa tánh tướng, có không, sự lý. Vì thế nên mới dùng tánh phá tướng, đem lý bác sự, lấy không bài có và ngược lại để gây thành những tranh chấp nghi vấn phân vân.
Dùng tánh phá tướng, đem lý bác sự. Thì thế nào là dùng tánh để phá tướng? Phá tướng như hôm vừa rồi con học Kinh Kim Cương. Ở trong Kinh Kim Cương có nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Chị em nhớ cái câu ở Kinh Kim Cương không? À, đây là lời kinh. Nếu dùng âm thanh cầu ta, dùng nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu lấy sắc mà thấy ta, dùng âm thanh mà cầu ta, cái người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. À, thì cái câu ấy là định nói cái gì? Là định dạy cho chúng ta nhận được ông Phật thật sự. Bởi vì thấy chúng ta cứ hay chấp sự tướng, cho nên muốn chỉ chúng ta từ cái sự tướng mà tìm cái ông Phật thật sự. Tức là tìm tin được Pháp thân Phật ở khắp mười phương, chứ không phải chỉ ở trên chùa có cái có tượng Phật mới có Phật. Mà muốn cho chúng ta tin biết rằng Phật không hình không tướng ở khắp mười phương. Thế cho nên lời kinh Phật mới bảo người nào mà dùng sắc tướng mà thấy ta, dùng âm thanh, tức như chúng mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà, là dùng âm thanh mà cầu ta, thì cái người ấy là hành tà đạo, không bao giờ thấy được Phật cả, bất năng kiến Như Lai. Thế là ý lời kinh là chỉ muốn cho chúng ta đừng chấp vào sự tướng, mà phải tìm hiểu, tìm tin tưởng quy y ông Phật thật sự, nghĩa là quy y Pháp thân Phật. Ngài không hình không tướng, nhưng lúc nào Ngài cũng có mặt hiện diện ở ngay tâm chúng ta và ở khắp chung quanh chúng ta. Lời kinh là muốn dạy cái việc ấy. Nhưng mà cái người học thì bây giờ lại đem cái câu kinh ấy ra để bác những người, bác nhà chùa chúng mình. Ấy, Phật bảo là hễ mà lấy sắc để thấy Phật, như là hình tượng Phật ở trên chùa đấy, là chúng ta dùng sắc để thấy Phật. Rồi dùng âm thanh để cầu Phật, là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là dùng âm thanh. Đó. Thì các vị bảo rằng nếu mà như vậy là theo lời kinh ấy là chúng ta là tà đạo. Dùng ngay cái lời của kinh mà để lại bác các pháp môn về sự tướng của nhà Phật. Thế cho nên rằng ở đây mình nêu cái việc này lên. Mà rồi không có nhận được, không có nhận được cái ý thực sự ở trong kinh, rồi cứ đem lời kinh ra để lại bác kinh. Đấy. Như thế là đem kinh Kim Cương để bác kinh Di Đà, rồi đem kinh ra để bác những các pháp môn tu hành, thì cứ bẻ cong đi. Thế cho nên đây nói mình có cái lối chấp, thấy trong kinh Kim Cương nói như thế, khuyên người ta đừng chấp tướng, nhận thấy được cái lý không, thế thì lại chấp không, chấp ngay vào cái không ấy để đi phá những tướng. Cho nên đây gọi là dùng tánh để phá tướng. Đem lý tâm thanh tịnh, thì chỗ nào chả thanh tịnh, việc gì mà cầu vãng sanh. Thế thì lấy không bài có là thế nào? Nguyễn cũng không. Thế cho nên là việc gì mà cứ phải khư khư chấp tướng, khư khư mà chỉ giới, ngược lại là thế nào? Và lấy có để bài không. Bây giờ con lại cho thí dụ của cái ngược lại xem thế nào. Bài không. Thí dụ như bây giờ ấy, cô một cô cứ ngồi giảng Bát Nhã, con lấy lửa con châm vào tay cô ấy, con bảo cô lại bảo không, rồi việc gì cô cần kêu đau. Đó là lấy có, lấy cái có để mình tránh trách cái bài bác cái không, đem sự bác lý. Nhưng mà đây là đem sự, chúng mình nói ngược lại mà, đem sự việc ra để mà bác cái lý. Thí dụ của con là người ta chết đuối à, mà bây giờ mình bỏ cho người ta chết đuối thì thành là coi như là mình đem cái thí dụ, cái công việc ấy ra, cái sự việc ấy ra để mình bác cái Phật dạy cái uy nghi. Cái uy nghi về nam với nữ không được gần nhau. Có phải con định nói thế không? Tự bác lý thì con phải nói cái thí dụ cho nó đúng vào cái việc này. Thì bây giờ con đem cái sự việc ấy, con bác cái lý nào? Lý bác sự, bây giờ ngược lại thì mình đem sự bác lý là thế nào? Thì con phải chỉ rõ cái việc của con ra. Ăn cơm, bây giờ con bảo chị đã bảo cái thân là giả, chị ăn cơm làm gì nữa? Đem cái sự việc ăn cơm đó để bác cái lý là cô vẫn có nói thân huyễn. Thì cô đã bảo thân huyễn, tại sao cô còn cứ đi ăn cơm? Ta đem sự để bác lý. Thế rồi thế nào là đem tướng để phá cái tánh? Kinh Lăng Nghiêm nói cái tánh của mình nó ở khắp mười phương. Thế bây giờ con đem cái những cái tướng ra để con phá cái tánh. Thì con bảo cô Pháp Quang ạ, chị bảo tánh chị ở khắp mười phương. Vậy thì chị lấy ở tôi một trái nho, một chùm nho ở bên Pháp, đưa tôi đi. Cái để mình bẻ cho cái lý của người ta. Cái tâm mà cứ bới bẻ ra như thế, thành ra cứ gây ra những cái tranh chấp, những cái nghi vấn. Rồi thành ra mình nêu những cái nghi vấn ấy lên, thành ra mọi người người ta nghe mà ta phân vân, người ta không biết nên tin bên nào, nên theo bên nào. Con đọc tiếp. Họ không ngờ.
Họ không ngờ sự lý tương tức, nghĩa là sự tức lý, lý tức sự. Nếu phân chia ra mà nhận định thiên lệch thì sự không thành chân sự, lý chẳng phải chân lý, đến cả tánh tướng có không và các pháp nhị biên khác cũng vậy.
Chỉ cái việc đó, cái thân của con lù lù ngồi đấy, đó là sự. Còn cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương của con, đó là lý. Phải không? Thế bây giờ con chỉ sự với lý tương tức. Cái chân tâm ở khắp pháp giới ấy, nó là con. Mà cái thân đang ngồi đây cũng là con. Sự chính là lý. Thì con chỉ xem. Ở mê, còn nếu tỉnh, nó ở khắp. Con nói nó không cuộc vào thì nó lại thành hai. Mà đây người ta nói là tương tức. Giờ con phải giải cái nghĩa tương tức. Sự lý tương tức, chứ không phải nói, chứ không tách nó làm hai. Có cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Thế cho nên kiếp trước là con bò ở bên cực bên Nhật Bản. Mà kiếp này ấy, làm một cô tỳ kheo ni ở Việt Nam. Thế tại sao như thế? Là bởi vì cái tâm mình ở khắp mười phương. Khi nào có nhân duyên với nước Nhật Bản thì hiện thân ở xứ Nhật Bản. Khi nào có nhân duyên với xứ Việt Nam thì hiện thân ở nước Việt Nam. Khi nào mà trì năm giới thì hiện thân con người. Khi nào mà ăn trộm của người ta phải đền nợ, thì phải làm thân con bò để đền nợ. Thế vậy thì cái phần sự với cái phần lý đâu nó có rời nhau. Nếu con không có cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương thì làm sao mà nay thì hiện thân ở Nhật Bản, mai lại hiện thân ở Việt Nam được. Mình có chính cái tâm mình nó ở khắp mười phương, cho nên mình mới hiện được thân ở khắp các nơi. Thế rồi chính bởi vì mình có cái chân tâm, thế cho nên cái lý cái theo đường nhân quả mà có hiện những cái sự tướng, có vay thì có trả, có ăn trộm thì phải làm con bò, có trì giới thì làm thân người. Đã. Thì tất cả những cái lý nhân quả ấy, nếu không có cái chân tâm bản tánh làm gốc thì làm sao nó lại có được, nó hiện được lên những các sự tướng như thế. Thế cho nên biết là phần cái chân tâm của mình với những cái thân mình đang giải gác đây, nó đồng một thể, vốn một gốc. Những cái chuyện này con có tin không? Thế còn lý tức sự nếu phân chia ra mà nhận định thiên lệch, thì sự không thành chân sự, lý không phải chân lý. Con giảng cái câu đó, sự riêng sự, lý riêng lý, thì phân chia được không? Bởi vì cũng một tấm vải, cắt một cái áo dài, cắt một cái áo cạnh, một cái áo cánh, chung quy cũng là một cái tấm vải. Nhưng mà bây giờ đem dùng thì cắt ra thành áo cánh, áo dài. Thế nếu mà bây giờ lại cứ bảo là vải không phải, cái áo bây giờ đây là cái áo cánh chứ nó không phải là vải nữa, nói như thế có được không? Thế cho nên là thực sự ra cái phần sự nó là lấy lý làm thể. Sự tức là cái tướng của lý, mà lý là thể của sự. Lý bác sự, em lý bác sự thì như là các người người ta lấy cái câu kinh Kim Cương mà thầy nói đấy. Chúng ta bây giờ phải lễ tượng Phật ở trên chùa, rồi chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là sự. Chúng ta dùng cái sự tướng, dùng âm thanh, dùng sắc tướng để chúng ta tu, đó là sự. Thế có người người ta đem kinh Kim Cang cho người ta bác. Tôi bảo trong kinh nói rảnh rõ ràng, nếu mà ai lấy tướng để mà thấy Phật, lấy âm thanh để mà cầu Phật, người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Thế là người ta đem cái câu ở kinh Kim Cương ra, người ta bác cái sự tu hành của bọn chúng mình ở chùa. Chúng ta đang lễ tượng Phật, chúng ta niệm danh hiệu Phật, thế thì rõ ràng là chúng ta là dùng sự tướng với âm thanh để tìm Phật. Thế thì theo kinh Kim Cương như thế gọi là tà đạo. Đó là người ta dùng lý để người ta bác sự việc của mình. Nhưng mà thật kinh Kim Cương có định cấm chúng ta không được niệm Phật, không được lễ tượng Phật không? Cái kinh Kim Cương Phật nói như thế là định, ý định Phật định nói cái gì? Nếu mà cứ cố chấp vào cái hình tướng với âm thanh mà cầu Phật, mà không chịu tìm hiểu ông Phật, không chịu biết rằng cái pháp thân của Phật ấy, vẫn ở ngay tâm chúng ta, vẫn ở ngay khắp cả hư không đây. Chúng ta không chịu tìm cái pháp thân Phật, thế thì Phật gọi là người tà. Thế cho nên nếu mà cứ đem lời Phật nói rồi lại bác những các việc, các sự việc ở trong chùa, thì như thế thành là trở lại phản đạo, không phải là người nghiên cứu đạo Phật nữa, mà thành là phá. Thế cho nên học thì phải đến nơi đến chốn. Đọc tiếp.
Vì thế trong kinh Di Ma Cật mới nói đến bất nhị pháp môn, nghĩa là pháp môn không hai để phá trừ lối chấp hai bên đó. Không hai là dung hóa tất cả để nhập vào tánh thể, chớ chẳng phải một. Đây mới thật là chân cảnh của duy tâm. Ngoài ra, sự lập pháp riêng về hữu môn hay không môn cũng còn ở trong dòng phương tiện quyền hóa mà thôi.
Kinh Duy Ma Cật Ngài là một Bồ Tát hiện thân cư sĩ, để cho chúng ta đừng cố chấp cái chuyện người tại gia mới người xuất gia, cho rằng chỉ người xuất gia mới là người tu, còn người tại gia thì kém. Thế nhưng mà thực sự ra thì đấy là một cái cố chấp của chúng ta thôi. Đây ông Dhammakat, ông ngài là Bồ Tát, ngài hiện thân cư sĩ, thế cho nên ngài mới nói đến bất nhị pháp môn. Bất nhị là thế nào? Không chấp hai bên, không có phân chia ra làm hai, cho nên gọi là bất nhị. Tức là cái tâm của chúng mình, cái chân tâm mình học ở Lăng Nghiêm, cái chân tâm ấy tuyệt đối ở khắp cả pháp giới, nó không đối lập với một thứ nào cả, cho nên gọi nó là không hai. Nó là thể duy nhất của tất cả vạn pháp, để phá trừ cái lối chấp hai bên đó, chấp khư khư một mặt. Không hai là dung hòa tất cả để nhập vào tánh thể, chớ chẳng phải một. Câu này nghĩa là thế nào? Ở trong cái quyển Sống Chết Bình An, Tổ có lấy cái thí dụ ném một hòn đá vào cái ao thì sao nhỉ? Khắp cả cái mặt ao bao nhiêu là sóng. Thế thì những cái sóng này đã hiện lên như thế, đó là về phần sự, hay là gọi là tướng, cũng có khi gọi là có, là bởi vì nó hiện cái lên cho nên gọi là có. Còn cả cái ao đó là nói về là lý, là lý, là tánh, là không, là lý đối với sự, là tánh đối với tướng, là có đối với không, là chấp cái sự, chấp cái tướng, chấp về phần có. Còn cái, nếu mà chấp riêng về cái ao thì đó là chấp về phần lý, chấp về phần không, chấp về phần tánh. Thì thôi bây giờ nói một thì cho nó dễ, là sự với lý thôi. Đấy. Thế thì bây giờ cái ao nó nổi sóng lên trăm ngàn vạn thứ sóng, bao nhiêu sóng, mà mỗi cái sóng nó một khác nhau. Này. Nhưng mà thực ra những cái sóng ấy với cái nước ao là hai hay là một? Nó đồng thể. Thế cho nên cái ao ví như phần lý, mà cái sóng ví như phần sự. Thì những người nào mà cứ chia làm hai thì đó là bởi vì không nhìn sâu, không nhận cái lẽ thật, cho nên cứ chia hai vậy. Đấy. Cũng ở trong quyển Sống Chết Bình An, ngài cho thêm một cái ví dụ như cái cây. Thì trong cái cây thì rõ ràng nó riêng biệt, mà trong cái vườn kia thì biết bao nhiêu thứ cây khác hẳn nhau, thứ cao, thứ thấp, thứ nhiều cành, thứ thì thẳng thân, thứ thì lá màu, lá sậm, thứ lá nhạt. Chúng mỗi thứ cây nó một khác nhau, cái tên ổi, cái tên xoài, khác hẳn nhau. Thế nhưng mà để ý một tí đi, để ý một tí đi, thì cái nào cũng chỉ có đất, nước, gió, lửa. Có phải không? Có cái nào không phải đất, không phải nước, không phải gió, không phải lửa? Có cái nào mà đốt không ra cho không? Có cái lá tươi nào mình vắt mà không ra nước không? Bây giờ mình bẻ một cái cành mít thì mủ nó chảy, đó là nước ở trong. Thế cho nên là cây nào chung quy chỉ có đất, nước, gió, lửa hòa đồng với tất cả đất ở khắp mười phương, nước ở mây ở trên trời rủ nước xuống. Đấy. Vậy thì cái cây ấy nó có liên quan đến cái lùm mây ở trên trời, liên quan đến cái mặt trời đang nảy lửa kia, thì cây nó có liên quan không? Nó đồng thể cả. Nếu không có cái lùm mây ở trên trời tưới nước xuống thì cái cây đâu có. Cho nên chính trong lòng cái cây, những cái mạch nước đang chảy thì chính là cái lù mây ở trên trời. Đấy. Thế cho nên tất cả những cái sự tướng hiện kia đó, nó đồng một thể tất cả, cho nên gọi là sự, tức là lý, đồng một thể cả. Chỉ tại chúng ta không để ý thôi, chứ để ý một tí là thấy luôn. Nhưng mà thực ra đồng một thể cả. Cũng ở trong cái quyển Sống Chết Bình An, ta nói thêm một tầng nữa. Đấy, bây giờ mình trông ở đây là con người, đây là con mèo, kia là cái cây. Thế nhưng mà con người cái da, cái thịt, cái xương đó là bằng gì? Cũng chung quy cũng thật là đất, cũng là nước ở lùm mây trên trời rơi xuống, cũng là cái sức ấm của mặt, của những cái tia sáng mặt trời nó nuôi dưỡng. Vậy thì tất cả muôn loài có đồng thể không? Ấy thế, thế cho nên tất cả những sự tướng đây đều đồng một lý thể, mà chỉ tại mình không để ý, thành ra mình cứ phân chia, mà rồi đến nỗi mà tranh giành cấu xé lẫn nhau. Cái ở trong cái Sống Chết Bình An thầy nói. Thế còn ở đây bây giờ chúng ta đang nói cái gì? Dung hòa tất cả để nhập vào tánh thể. Đó, cái như thầy vừa nói ban nãy nhận nghĩa rồi nhé. À, đây mới thật là chân cảnh của duy tâm. Câu nghĩa là thế nào? Thấy thật rõ ràng tất cả là duy tâm, đồng một thể hết. Mà cái thể tất cả là đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa do kết ám mà thành. Thế tỉnh ra thì chỉ có cái tánh Phật mà thôi. Cho nên duy tâm, hay nói cho đúng gọi là duy Phật, chỉ có Phật thôi. Ngoài ra sự lập pháp riêng về hữu môn hay không môn cũng còn ở trong vòng phương tiện quyền hóa. Xin giảng nốt cái câu này. Tông Tịnh Độ thì lập pháp ở trên sự tướng, niệm Phật, rồi hình ảnh Phật, rồi về cực lạc có chim nó hót, có hoa sen. Có phải lập pháp ở trên sự tướng không? À, đó là Tông Tịnh Độ. Thế còn Tông Bát Nhã nhà mình thì làm gì? Thì lập pháp làm sao? Giả nghĩa là vạn pháp đều huyễn, đều không thật, để cho chúng ta tỉnh ra, đừng có tham, đừng có sân, nghĩa là đừng có si mê nữa. Đấy, tức là hương sen nhà mình ấy, thì lập pháp ở trên có, trên cái chuyện có tướng vào. Thế cho nên gọi là hữu môn. Thế còn Bát Nhã nhà mình ấy thì lập pháp ở trên cái việc giác tỉnh, những sự tướng đều hư vọng, cho nên gọi là, ở đây gọi là cái môn gì? Là không môn. Đấy, khéo mà mai đây rồi hương sen với Bát Nhã đánh nhau ạ. Mỗi anh chủ trương cái tông môn của mình để rồi chống đối nhau. Cái thật đấy, tại sao ông Phật ông lại cứ đặt ra những các cái tông môn mà chống đối nhau như thế này? Là còn ở trong vòng phương tiện quyền hóa, nghĩa là quyền tạm đặt ra để giáo hóa mà thôi. Dùng những cái phương tiện này, dạy người ta quán giả, quán không, để tiêu ba cái độc tham sân si. Dạy người ta có những hình, những tướng, những âm thanh, có hình tượng Phật, có danh hiệu Phật, để người ta có cái chỗ nương tựa, dựa vào mà tiến tu. Thế cho nên gọi là phương tiện. Cho nên Bát Nhã cũng là phương tiện, hương sen cũng là phương tiện, quyền tạm đặt ra để chỉ mong cho các cụ ở Bát Hương Sen cũng như các cô ở Bát Nhã tỉnh ra, nhận lấy cái chân tâm vô sanh bất diệt của mình để mà thành Phật. Nhưng mà mỗi chùa phương tiện đặt một phương pháp, Thế cho nên biết rằng đây là một phương tiện Phật đặt ra, chứ đừng lấy đó làm cứu cánh mà rồi lại thành trái với ý Phật. Bé gì hôm qua nó kể vậy, có chú A với chú B, nó cứ đấm vào chân ông thầy đó. Nó tức nhau, nó cứ đấm vào chân ông thầy. Rút cuộc lại trong ba người thì ai chết? Tức là đạo Phật mình bị suy vi. Đọc tiếp.
Kinh nói, chán bỏ công đức hữu di là nghiệp ma, tham trước công đức vô di cũng là nghiệp ma.
Người chấp không, chán bỏ công đức hữu vi, gọi là người chấp không. Rồi bây giờ cứ nói là nếu mà lấy sắc mà thấy Phật thì lấy âm thanh cầu Phật là hành tà đạo. Thế cho nên bỏ hết sắc tướng, bỏ hết âm thanh, thế thì không làm chùa nữa, không làm những các lễ bái tụng niệm nữa. Thế như thế thì chẳng thành ma thì thành gì? Có thành ma không? Không làm phước. Ai nghèo đến xin cũng không cần cho. Đối với cha mẹ cũng không cần hiếu dưỡng, không cần các thứ phước như thế, thì cái người ấy có thành ma không? Là phải. Thế rồi thì câu thứ hai nữa nói gì?
Tham trước công đức vô vi cũng là nghiệp ma.
Thế là sao? Có một nghĩa, cái người mà tham trước công đức vô vi ấy, thì thường chán bỏ cái công đức hữu vi. Để thấy hai cái câu này nó một nghĩa, phải không? Tham trước công đức vô vi như con cứ ngồi con niệm Phật suốt ngày. À, thế thì dĩ nhiên là con có làm công đức hữu vi không? À, thì thành ra là chán bỏ công đức hữu vi. Những người ta làm chùa, người ta đi cứu tế, người ta đi cứu trợ lũ lụt, mình mà kệ. Thế, như thế có phải là chán bỏ công đức hữu vi không? Con có thấy hai câu này là một nghĩa không? Tức là không phải là khuyến khích. Thế là như thế là sai. Làm sao lại là sai? Thầy tưởng ta cả ngày người ta ngồi niệm Phật chuyên tu là quý, thế sao lại bảo là sai? Cái việc ngồi niệm Phật hay là tu thiền, đây không phá cái chuyện tu, mà chỉ phá cái cố chấp của lòng người. Có nhiều người cứ cho rằng làm những việc sự tướng là hư vọng, chỉ có ngồi niệm Phật mới tham thiền ấy, mới thật là tu. Thế cho nên bỏ bê tất cả mọi việc. Chỉ bổn phận đối với cha mẹ, bổn phận đối với ngôi Tam Bảo, bổn phận đối với những người dưới mình, bổn phận đối với người chung quanh mình, buông bỏ hết, mặc kệ hết, ì ra. Như thế thành một con người ích kỷ và lười biếng. Thì tu có phải để thành ích kỷ và lười biếng không? Thế để cho nên đây các tổ mới phải nhắc, chứ không phải là các tổ chê cái việc mà ngồi an định mà chuyên thiền mới lại chuyên niệm Phật nhất tâm bất loạn. Trái lại, các tổ còn mong cho mình tu đắc đạo là khác. Nhưng mà cái tu đắc đạo là cái quý, cái chuyên tâm an định tinh thần để giải thoát, thì cái ấy mười phương bách thần còn lễ lại. Chứ có bao giờ mà chê bai cái việc ấy. Nhưng mà đây ấy, là muốn nó nhắc để cho những vị cứ mượn cái danh hiệu tu rồi thỏa mãn cái thói lười của mình. Mà rồi cũng có những vị lầm cho rằng cứ phải ngồi yên mới thật là tu, còn làm các việc khác ấy, thì gọi là hữu vi. Phải nhớ hồi xưa có bà Hồng, bọn các con thì quên, bọn các con đến sau, bà Hồng trước, bà ở chùa Thực Sư ở Sài Gòn đó. Bà cũng đến học lớp Lăng Nghiêm, thầy mới khuyên bà là xem cái hoàn cảnh có được, cho nên thầy khuyên bà vào chùa tu. Thế bà vào chùa bà tu, rồi bà tu hăng say lắm, bà tu giỏi lắm. Đối với trong chúng, cho đến nỗi mà chùa Dược Sư ở Sài Gòn đó, chùa Dược Sư bên cạnh Liên Hoa đó, trong chùa Dược Sư tất cả chúng cứ coi bà như người mẹ, và bà rất là công đức, lo cơm, lo như là một vị chi sự. Nhưng mà bà quán xuyến tất cả mọi việc và giúp đỡ trong chúng, thực sự là một người rất quý. Coi như là trong chùa không có bà không xong. Thế là bỗng nhiên là bà đòi đi ra núi để tu theo Hòa Thượng Thanh Từ. Thế thì theo Hòa Thượng thì rất quý rồi, nhưng mà bà bỏ chùa Dược Sư, thầy mới bảo đừng, bà đang công đức như vậy, đừng bỏ, ở lại chùa. Thì bà bảo thầy rằng hữu vi, không tu pháp hữu vi nữa, bây giờ phải cầu vô vi cơ. Thế đấy, những các vị cứ như thế, cố chấp như vậy. Cho nên bà bỏ Dược Sư, mà bao nhiêu người can, bao nhiêu người khuyên mà cũng không được. Mà các em ở Dược Sư nó khóc lên đó. Mà bà không ấy, bà cứ đi cầu cái phước gọi là cái vô vi cơ. Thế cho nên bà ra Vũng Tàu, hồi đó Hòa Thượng đang giảng pháp ở ngoài Vũng Tàu. Ra ngoài thế rồi thì bà theo. Nhưng mà rồi bà tội nghiệp, bà đâu có phải là người văn học, cho nên cái chuyện ngồi thiền theo mấy cô bà làm đâu có được. Tuy cũng có nhưng mà rất ít. Rút cục lại bà phải làm một cái cốc bờ riêng. Mà rồi rút cục bây giờ là chả thành hữu vi vô vi, chả thành cái gì cả. Hóa ra đã lâu thầy không có tin tức gì nữa, coi như là không ai để ý đến nữa. Thì không biết bây giờ bà tu, chắc là bà vẫn tiếp tục tu thiền theo Hòa Thượng, nhưng mà không thầy không bạn, bơ vơ hóa ra một mình. Nó không môn không khoai. Các cụ Việt Nam của mình gọi là chẳng ra môn chẳng ra khoai, chẳng ra thiền chẳng ra môn khoai gì. Bởi vì không đủ khả năng để vào. Vì đấy, cứ cố, không hiểu rõ rồi cứ cố chấp. Cái đang làm công đức lớn thì buông hết, gọi là hữu vi không làm. Thế chứ đâu có biết hữu vi hay vô vi. Cần nhất là mình phải có cái trí tuệ. Nếu mà không có trí tuệ thì cái nào cũng chẳng ra cái nào. Đọc tiếp.
Cổ đức cũng bảo: phát hữu di tuy quyển, phế bỏ tất đạo nghiệp không thành.
Đến ngày trực nhật lo thổi cơm cho chúng ở bỏ bê, làm qua loa rồi cơm sống cơm khê. Thế rồi bảo tôi còn mải vô vi. Cái cuốn Hạnh An Vui đó có ghi cái câu của Tổ Long Thọ. Ngài bảo muối là món ăn gia vị rất là quý, nhưng nếu ăn toàn muối thì sao? Là phồng miệng, bỏng miệng, mà rồi còn bệnh hoạn nữa chứ. Thế đấy, các ngài ví cái lý Bát Nhã cũng thế, rất là quý. Tu lục độ vạn hạnh phải có Bát Nhã, cũng như món ăn nào cũng phải kèm một tí muối thì mới dễ ăn. Thế nhưng mà nếu mà buông hết cả ra chỉ Bát Nhã thôi, cứ ngồi Bát Nhã thôi, còn cái gì cũng chê người ta hữu vi hết, thế liệu rằng có cơm mà ăn, có áo mà mặc không? Mà không cần ăn cơm, không cần mặc áo, cứ tụng Bát Nhã không thì có sống không? Đọc tiếp.
Pháp vô di tuy chân, chấp lấy thì huệ tánh chẳng rộng.
Chúng ta bây giờ nếu mà cứ chỉ học về lý tánh, không chấp, không cần sự tướng, không vào chùa, không cạo đầu, không thọ giới, thì liệu cái tu nó có dễ tu không? Thế cho nên không nên khư khư mặt nà, chỉ cần phải có cái thứ trí tuệ viên dung, hiểu cả sự, hiểu cả lý, dùng cả hai, thế thì mới an được. Đọc tiếp.
Những lời này chứng minh rõ trên đường tu, sự lý không thể rời nhau. Luận Trung Quán lại nói: vì chúng sanh thông thường chấp trệ nơi hình thức, nên kinh giáo mới dùng lý không để phá trừ. Nếu vừa lìa bệnh chấp có, lại rơi vào bệnh chấp không, tất chẳng còn thuốc gì chữa khỏi.
Để mà phá trừ cái hình thức đó, để phá trừ cái chấp trệ đó, dùng lý không để phá trừ cái chấp trễ. Thế là thế nào? Trễ nơi hình thức. À, thế thế nào là trễ nơi hình thức? Nói một vài cái thí dụ. Là phải có chuỗi tràng cơ, phải niệm Phật, phải ngồi an, xếp chân đúng pháp, ngồi cho đúng kiểu, thí dụ như thế. Những các cái cố chấp ấy phải có chuỗi tràng, rồi phải một ngày là bao nhiêu chục chuỗi đã phát nguyện rồi, đúng như thế không được sai. Thế thì đấy là gọi là chấp vào cái hình thức. Thì dĩ nhiên là chúng mình vẫn cần cái hình thức, nhưng mà nếu cố chấp thì sao? Ví dụ như cô khăn bệnh đã, một ngày cô phát nguyện cô ấy chỉ 50 tràng niệm Phật. Thế rồi hôm ấy có cái em ấy, nó bệnh, nó sốt chỉ liên miên. Thế cô ấy bảo không, tôi còn phải lo 50 tràng của tôi đã, không có thì không, cái việc chữa bệnh khoan, tôi lo cái việc tôi đã, được không? Sao, sao lại không phải? Nguyện của người ta hay quá đi, có như thế người ta mới vãng sanh. Sao cô lại bảo người ta không phải? Bệnh người ta chết à, thế thì mình lại phải tội sát sanh à, mà thực ra là trái. Bởi vì mình là trách nhiệm. Các em nó đã rời ba má, rời gia đình vào chùa, để lấy chị em làm cha mẹ, làm anh em, làm chị em, làm thân thích, để trông nom với nhau. Khi còn có cái thân này, nó còn là cái hình lụy, nó còn cần sự săn sóc. Thế nếu mà chính miệng Phật nói, nếu không trông nom săn sóc nhau thì ai người ta giúp, ai người ta săn sóc đấy, ai vào đây để lo chữa bệnh? Nếu không lo cho nhau thì ai lo? Thế cho nên bổn phận, trách nhiệm, mình lãnh cái trách nhiệm thì mình phải làm tròn. Chứ còn cứ chấp, cố chấp một cái hình thức, cứ cố chấp cái lời nguyện của mình thì thực cũng quý chứ không phải không. Đây không phải là để trách cái người mà giữ cái lời nguyện của mình, nhưng mà không phải uyển chuyển và tùy cơ. Khi các em nó sốt, nó sốt nặng, thì cô khăn mình đã nhận cái trách nhiệm khăn bệnh, thì phải làm thế nào thay cha mẹ, thay chị em mà lo thuốc men, lo đi bác sĩ, lo mọi việc. Chứ còn không có thể mà khư khư cố chấp một cái việc riêng của mình. Thế đây là trách, là trách cái chuyện chấp trễ. Đó, cho nên dùng cái lý không để phá trừ cái chấp trễ này. Tức thế nào là dùng cái lý không để phá trừ cái chấp trễ này? Ngay cái người bệnh đó là con của Phật. Thế ví dụ như bây giờ chính Phật thì thấy em nó mắc bệnh như vậy, thì ông Phật ông làm việc gì? Ông ngồi mặc nó hay là ông lo chữa cho nó? Thế thì mình phải thay Phật, mình chữa cho nó thì mới thật là người niệm Phật. Còn mình cứ ngồi mình Nam Mô A Di Đà Phật, trong khi những việc của Phật đấy mình không làm, bỏ bê, thì như thế thì cái niệm của mình nó không đúng, không phải thật là mình niệm Phật.
Nếu vừa lìa bệnh chấp có lại rơi vào bệnh chấp không, tất chẳng còn thuốc gì chữa khỏi.
Nghĩa là bây giờ mình lại quay về cái chấp không, thì là thế nào? Ý của Phật là muốn cho mình trừ ba cái độc tham sân si. Cho nên Phật giảng Bát Nhã cho mình thấy nó là huyễn, nó là giả, để mình đừng cố chấp mà mình trừ ba cái độc tham sân si. Còn bây giờ mình nghe Phật nói nó thân này là huyễn, thân mọi người cũng huyễn, rồi mình mặc kệ tuốt. Đấy, như vừa nói ban nãy, thân này huyễn rồi, cái người bệnh kia cũng huyễn, thế thì thôi mặc. Huyễn để làm gì? Uống thuốc cũng huyễn, ăn cơm cũng huyễn, đã huyễn thì thôi mặc, để mặc cho nó chết. Được không? Sao lại không? Ngài nói là những người mà đã rơi vào cái bệnh chấp không ấy, thì không có thuốc gì để chữa khỏi. Có thuốc gì để chữa được khỏi không? Người mà đã chấp không, cái gì cũng huyễn, cái gì cũng giả, buông mặc hết. Thì đây tỏ nói là chẳng còn thuốc gì để chữa được cái bệnh chấp không này nữa. Bởi vì bây giờ người ta chấp cái nhà là thật, cái ô tô là thật. Thế thì mình mới giảng cái nhà chỉ là những các cái gạch chồng lên mà thành cái nhà. Thân con người chẳng qua là cơm gạo giải hiện rồi lại thành không. Cái ô tô ấy là những các cái máy bằng sắt người ta ráp vào nó thành hình, chứ nó không có thật. Cho nên với những người chấp có đem cái lý không ra giảng thì người ta hiểu dễ. Thế còn những người bây giờ đã thấy cái gì là cũng không cả rồi, thì con làm thế nào để cho người ta thấy được cái không này là cũng sai. Nhưng mà thật ra Phật có thuốc không? Chỉ cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó không hình không tướng thật đấy, nhưng nó đủ duyên, nó gặp các duyên thì nó vẫn hiện lên hết các hình các tướng. Thế cho nên với cái người chấp không, Phật nói cái lý chân không. Chứ còn cái chấp không đây là không giả. Còn Phật nói cái lý không thật cho cái người ấy, để người ta nhận được cái không thật này nó vẫn có đủ các thứ. Nó là bản thể của tất cả những cái có. Cái ấy gọi là diệu hữu. Chân không và diệu hữu, để mà chữa cái loại bệnh chấp không này. Con nói tiếp.
Bởi lý Bát Nhã không nghe cao siêu màu nhiệm, nên hàng trí thức khi xem đến những loại kinh này phần nhiều hay dương vào chứng bệnh nói lý, việc gì cũng có lý thuyết quá, khinh thường những người hành trì theo sự tướng, gây thành lỗi ngã mạn tự kiêu. Miệng họ tuy nói không nhưng hành vi lại ở trong có, chính hợp với câu đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần.
Lý Bát Nhã không nghe cao siêu màu nhiệm, nghĩa là cái lý không của Bát Nhã. Cái lý không của Bát Nhã nghe thì cao siêu màu nhiệm. Thế cho nên hàng trí thức người ta ưa. Khi người ta học được những cái kinh này ấy, thì là người ta mắc ngay vào cái chứng bệnh nói lý. Thế nào là chứng bệnh nói lý? Cứ hay nói lý cứ giảng về thân này nó huyễn, thế gian này cái gì cũng huyễn, cuộc đời này cũng giấc mộng, như thế gọi là nói lý. Việc gì cũng lý thuyết hóa. Thí dụ người ta làm chùa, người ta đúc chuông, mình cơ hội là huyễn ấy mà, đâu có gì là thật đâu. Thế thành ra đã không làm công đức, không giúp cái công đức của người ta thành, mà cái lời nói của mình khiến cho mọi người nghe bắt chiết rồi bỏ, không có giúp đỡ cho cái người người ta làm. Bởi vì mình cứ lý thuyết hóa. Cái người ta tụng kinh thì cũng bảo rằng Phật dạy để mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, quay về tu tâm, chứ ngồi tụng kinh suông nó làm cái gì. Như thế là lý thuyết hóa. Cứ cái gì cũng đem cái lý thuyết ra, nhưng mà đáng lẽ đem lý thuyết ra để hưng long sự việc thì quý, còn đằng này lại đem cái lý thuyết ra của mình ra để cho người ta nản và người ta bỏ các công đức. Như thế thành lại mua lấy cái tội vật thân. Còn những người hành trì theo sự tướng này, tu hiền, cứ ngày dỗ tổ, ngày dỗ tổ, ngày tất cả các ngày dỗ, các ngày Phật, ngày tổ, là cô cứ trịnh trọng, cô từ Sài Gòn cô lên cô mang cho chúng mình trái cây và đấy. Cái đấy là bởi vì cô theo sự tướng, cho nên kỹ càng cẩn thận. Cứ những ngày dỗ Phật, những ngày vía, ngày Phật, ngày tổ, không bao giờ cô quên. Đó là những người hành trì theo sự tướng. Thế rồi thế nào cô cũng phải làm một mâm cơm cô cúng mới được. Đó là cô hành trì theo sự tướng. Còn thầy, thầy cứ lười, thầy chẳng làm gì cả. Đó là thầy là thuộc về cái anh lý thuyết hóa này. cứ ì ra việc không chịu làm gì hết. Nên thì đó tức là cũng là một cái lỗi đấy, cái lỗi khinh thường, cái lỗi coi thường những các cái ngày giỗ tổ. Cái cô trịnh trọng, không có bao giờ trong chúng thấy cô có quên một lần nào đâu, mà năm này sang năm khác cứ những ngày giỗ tổ, những ngày vía Phật Bồ Tát là cô trịnh trọng, cô lên cô lo đấy. Thế như thế là cô hành trì theo sự tướng. À, cứ mang cái bát nhã ra mà chúng ta chế cô hiền thì đó là chúng ta lý thuyết hóa đó. Chúng ta khinh thường người hành trì mà chúng ta thành có cái lỗi gì, ngã mạn tự kiêu, ra điều mình tất tành học được giam ba câu bát nhã mình cứ chọc cô, còn cứ bảo là cô chấp theo sự tướng. Miệng tuy nói không nhưng hành vi ở trong có. Câu này nghĩa là thế nào? Nói chữ mồm mình nghe nó không lịch sự, còn nói đầu lưỡi, đầu lưỡi nói suốt trăm phần diệu. Thật như thầy ấy, miệng đầu lưỡi thì thầy nói suốt trăm phần diệu. Thầy chế sư cô hiền cứ lo đi làm cỗ, lo các vất vả nhọc nhằn, hôm nay dỗ mai, hôm nay cổ mai cổ, thầy cứ chế cô. Thì đó là đầu lưỡi nói suốt trăm phần diệu. Nhưng mà khi mà cô làm cỗ, cô cúng xong rồi, cô cho thầy ăn, thầy đâu có bỏ, thầy cũng ăn tất cả đó. Thế cho nên mình đâu có lìa được một điểm chăn, mình vẫn thấy cái món này ngon, cái món kia dở, tuy không chê ra ngoài miệng nhưng mà trong tâm cũng vẫn thấy có. Thế thì đấy là dưới gót không ly một điểm chăn, tức là vẫn không lìa được sắc thanh hương vị xúc pháp sáu chăn. Thì đáng lẽ là nói được lý bát nhã thì ngay cái trong đời sống mình phải có lìa được sáu chăn, coi đừng bận lòng đến mọi việc, khen cũng được chê cũng được. Thế nhưng mà đằng này vẫn tham ăn, vẫn thích ăn ngon mà vẫn phiền khi người ta chê trách mình, thì như thế là mình đã có bát nhã chưa? Đó, cho nên chưa thật là bát nhã. Đọc tiếp.
Khi xưa các bậc đại tri thức cũng thường dùng lý không để trừ bệnh chấp có, nhưng chỗ tu chứng cùng sự khai hóa của những vị ấy đúng tư cách và hợp cơ nghi mới đem lại lợi ích.
Coi như cảnh cáo nhiều vị tu rồi khư khư chấp vào cái việc là hành tu của mình, coi như cứ phải ngồi thiền, phải tụng kinh, dậy sớm thức khuya đó. Có cái cố chấp. Thầy nhớ là ngài A Chan Cha, ngài có nói rằng ở trong quyển Mật Hồ Tĩnh Lặng, chị em nhớ không đó, ngài có nói là ngài rất sợ những các vị tu mà quá mức, quá siêng năng, quá cẩn thận. Tại sao ngài lại sợ? Trong các hàng đệ tử, ngài rất sợ những người quá siêng năng, quá cần mẫn. Cái người ta quá siêng năng, quá cần mẫn thì phải quý, sao ngài lại sợ? Cái việc ấy thì ngài đáp là bởi vì những cái vị này, người ta cứ phí sức làm những cái việc không cần ích, trong cái khi cái quan hệ là cái giác tỉnh ấy, thì người ta lại không làm nổi. Mà bởi vì làm sao? Bởi vì cứ quá sức. Như bây giờ các chị em vừa mới nói với thầy, mấy cô đang lo tu khổ hạnh, tập chịu lạnh, không chịu mặc áo ấm. Nè, đấy là một cái phí sức vô ích, ngoại cái sức khỏe của mình mà không đi đến đâu. Cho nên Đức Phật ngay cái thời ngài tu khổ hạnh ở trong rừng đó, ngài tu khổ hạnh rồi ngài bỏ cái khổ hạnh để cho mọi người thấy là cái khổ hạnh không đưa đến kết quả. Dĩ nhiên là đừng có buông lung bừa bãi, tham ăn, rong chơi, ngủ nhiều, thì dĩ nhiên là những các cái hư hỏng thì không thể gọi là ngừng vào đạo được. Nhưng mà bây giờ cứ phí cái sức của mình chịu đựng những các cái lạnh vô ích này, mà rồi mua lấy bệnh hoạn vào thân. Thì những cái người mà tu như vậy đấy, ngài A Chan Cha, ngài bảo ngài rất sợ những các vị ấy, bởi vì những vị như vậy khó đi đến kết quả tốt mà uổng phí cái chí nguyện. Thế cho nên cái gì cứ vừa chừng vừa phải, nhắm thẳng đến cái trí tuệ mà đi. Đấy, duy tuệ thị nghiệp. Sự nghiệp của mình không phải là tài là giỏi, mà sự nghiệp của mình là khai mở cái trí tuệ giác ngộ. Thế cho nên cái thân này nó còn bệnh hoạn, gọi là cái hình lụy. Thế thì mình phải tùy mùa nắng thì cho nó thong thả mặc áo mát, mùa lạnh thì cho nó đủ cái sức ấm. Coi cũng như các chúng ta có cái xe đạp, biết nó là cái vật dụng, cái cần dùng, thì mình trông nom săn sóc nó để mình dùng nó, chứ không phải là tham đắm cái xe đạp. Cũng như cái thân mình cũng thế. Thế cho nên không nên cố chấp, không nên quá mức. Thì ở đây là cái câu chuyện này là để cảnh cáo những các vị tu cố chấp vào những cái hình thức, cho nên cứ phải ngồi lâu, ngồi kết già. Thế nhiều khi cơ thể nó không nổi, thế là buông hết, bỏ hết. Đọc tiếp.
Chẳng hạn như câu chuyện sau đây. Có một vị thiền sư tu hành rất tinh tấn, ban đêm chẳng ngủ và thường ngồi mãi không nằm. Nhưng đã lâu năm dụng công, sư vẫn chưa chứng ngộ. Trong chùa có chú Sa Di chẳng biết từ đâu đến, xin nhập chúng. Ông này thường biến trễ, thậm chí nhiều phen tiếng chuông công phu khuya nổi lên, vẫn nằm lì mãi không ngồi dậy. Thiền sư biết được, gọi đến quở rằng: sao đã vào chùa tu mà còn lười biếng, cứ nằm mãi như thế? Chú không nghe trong luật dạy, nghe chuông mà vẫn nằm không ngồi dậy, tương lai sẽ đọa làm thân rắn hay sao? Sa Di đáp: thầy bảo tôi thường nằm sẽ thành con rắn, còn thầy chấp cứ ngồi mãi cũng thành con cóc, chớ có chứng ngộ được chi. Sa Di nói xong liền ẩn mắt, nhưng vị thiền sư đã tỏ ngộ. Thì ra Sa Di này là một bậc đắc đạo, hiện thân đến khai hóa cho thiền sư.
Cái lời chú Sa Di, chú bảo rằng nếu nằm nhiều thì thành con rắn, vậy ngồi nhiều thì chỉ thành con cóc. Thế là ý của chú định bảo ông thầy cái gì đấy? Ngồi mà nên lo cái tuệ giác. Làm thế nào khai được tuệ giác, đó là mục đích của mình. Còn ngồi hay đi hay đứng và cho đến nằm chăng nữa, nhiều khi trong cơ thể nó mỏi mệt, mình nằm, mình khoan khoái nghỉ ngơi, mà trong lúc bây giờ mình vẫn niệm Phật, mình vẫn thiền, thì cái nằm ấy nó không có phải là một cái tội. Nhưng mà cũng đừng lợi dụng cái chuyện ấy mà để cứ bừa bãi phóng túng ngủ nghỉ thì cũng không nên. Thế cho nên cái mục mình cứ nhắm thẳng vào cái mục đích mà đi. Còn cái chuyện nằm hay ngồi không quan hệ lắm. Dĩ nhiên là ngồi nó dễ tu hơn, thế nhưng mà đừng chấp vào cái ngồi. Khi cần đi lại để nó thong thả, khoan khoái, cho đến khi mệt nhọc cần nằm thì cứ nằm, miễn là cái tâm của mình ấy, miên mật trong việc thiền định hay là trong việc niệm Phật. Vậy thì lấy cái giác ngộ, lấy cái trí tuệ làm căn bản. Còn với cái uy nghi thì cứ tùy cơ mà sử dụng, không cố chấp mặt nào. Cái này tiếp.
Ngoài ra còn câu chuyện Đơn Hà Thiên Nhiên. Hòa thượng cởi lên cổ Phật và chẻ đốt tượng Phật gỗ để phá quan niệm chấp Phật.
Tổ Đơn Hà thế nào nhỉ? Vậy thì cái chuyện tổ mà đốt tượng thì đây, ở đây nói là chẻ đốt tượng Phật gỗ để phá cái quan niệm chấp Phật của cái vị trụ trì đó. Vị trụ trì đó chấp tượng Phật là tượng Phật ở trên chánh điện là Phật, mà không có tâm cầu để tìm Phật thật Phật thật, không nhận được cái pháp thân của Phật. Thế cho nên tổ mới đốt tượng. Thì ở đây nêu cái công việc này lên để làm gì? Thái độ, cái lời nói cũng như cái việc làm của các tổ tựa hồ như là hủy phá cái sự tướng. Nhưng mà sự thật các ngài có cái tâm hủy cái sự tướng không? À, đây là nó tùy cơ duyên, tùy cái lúc cần để mà giáo hóa. Cho nên mình phải hiểu cái ý của tổ, chứ không phải bây giờ khuyên chùa Dược Sư mình đem bao nhiêu tượng Phật ở trên chùa ra đốt hết, không phải thế. Mà đây chỉ có chỉ cho chúng ta thấy cái việc làm của các ngài là nó tùy, là một cái chỗ cần, cái phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Thì khi thì ngài giảng về lý không, khi thì ngài lại dùng sự tướng, chứ không phải đây là ngài chấp không rồi ngài phá tượng. Thế còn việc sư pháp đạt là thế nào?
Sư pháp đạt vì ý mình đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa nên lạy đầu không chấm đất, bị Đức Lục Tổ quở để phá quan niệm chấp pháp, chấp công đức.
Ra thì ngài không nói như con, ngài nói tổ, bởi vì tổ hỏi rằng nhà ngươi lễ mà đầu không chấm đất, chắc là trong bụng nhà ngươi có chứa một cái gì, nói ta nghe. Thế chứ ngài không có bảo rằng tôi sở dĩ mà lễ đầu không chấm đất bởi vì tôi đã tụng 3.000 bộ Pháp Hoa. Đây là tỏ bảo trong bụng nhà ngươi có chứa chấp một cái gì. Thế tức là trong bụng nhà ngươi có một cậy mình làm một cái công đức gì, thì nhà ngươi đã làm được công đức gì, nói cho ta nghe. Thế ngài mới bảo con tụng được 3.000 bộ Pháp Hoa. Một mặt thì ngài tụng được 3.000 bộ Pháp Hoa, một ngạt mặt ấy, thì ngài biết là tổ Huệ Năng ấy là một người không biết chữ. Có phải tổ không biết chữ không? Thế cho nên trong cái lúc lễ tổ mà lòng vẫn nghi ngờ cái ông này không biết có đáng là tổ thật hay không. Thế cho nên trong cái lễ đó cái đầu không muốn chấm đất, trong lòng còn nghi. Ngài tụng được 3.000 bộ Pháp Hoa trong khi ông Lục Tổ này chưa tụng được biến nào, bởi vì không biết chữ làm sao mà tụng. Thế cho nên trong tâm của ngài, cái lễ của ngài nó không thành thật. Chẳng thế gọi là ngã mạn mà lễ, khinh thường mà lễ. Thế thì Đức Lục Tổ chính là một vị chuyên giảng về lý không của Bát Nhã, mà làm sao mà tổ lại chấp tướng, mà tổ lại quở trách người ta cái việc đầu không chấm đất. Theo lúc bây giờ tổ không dùng lý không, cái gì cũng huyễn, cái gì cũng giả, mà tổ lại bắt người ta dập đầu ông đất. Tổ thương xót, tổ muốn sửa chữa cái tâm ngã mạn, cho nên tổ nhắc. Cái đấy chúng ta thấy không? Chính ông tổ về tâm Bát Nhã mà ngài vẫn để ý đến cái sự tướng, một cái việc hết sức nhỏ nhặt. Người ta đến người ta lễ cái đầu có chấm đất hay không, cái người có ý thì mới để ý, chứ còn thông thường chả ai để ý. Ấy vậy mà ngài để ý đến cái việc hết sức nhỏ. Cho nên rõ ràng những các vị giảng về lý không mà các ngài rất để ý từng sự việc nhỏ một để mà sửa chữa con em. Đấy, các cô chi chúng, các cô chi sự ở trong chùa nên bắt chiếc tổ, là bổn phận của mình giáo dục các em. Mà cái giáo dục ấy nó ở ngay trong việc làm hàng ngày, trong cái nếp sống hàng ngày của các em. Mỗi một cử chỉ, mỗi một dáng điệu là nó hiện cái tâm tướng. Mình mượn cái tướng bên ngoài để mình sửa cái tâm bên trong. Mà phải như tổ đây, để ý từng cái việc tỉ mỉ một thì cái giáo dục các em ấy nó mới thành tựu. Chứ còn đợi những cái giờ giảng lý thuyết ở trong lớp học thì nhiều khi nghe vào tai ấy, nó cũng thấy hay hay, nó cũng hưởng thưởng thức, nhưng mà cái tập để mà hành trì ấy, nó phải ở cái sự việc hàng ngày. Cho nên các vị chi chúng, các vị chi sự phải để ý cái bổn phận của mình đối với các em, nhớ rằng các em nó đã rời ba má, rời gia đình, nó đến chùa để nó nương Phật, thì bổn phận cái ban chức sự phải thay Phật mà trông nom săn sóc chu đáo các em. Con nói tiếp:
Ngài Bắc Tháp sao chứng được đại tự tại tam muội, viết danh hiệu văn thù phổ hiền lên chiếc khố để phá quan niệm chấp thánh tăng?
Nó cũng hơi quá đáng, mà các ngài thì làm được, chứ chúng ta chớ nên nhận vội vàng. Tại sao chúng ta chớ vội vàng làm cái việc này? Không nên nêu những các việc này ra, bởi vì e rằng những người giải bất chiếc thì nguy hiểm. Chúng ta bây giờ nắm lấy cái sự tướng, mong nắm cái sự tướng còn chưa nắm nổi. Và một cái để dùng, tức là cũng là một thứ quần lót, dùng để lót cái chỗ dưới, chỗ mình đi đại tiện với tiểu tiện. Đọc tiếp:
Thở xưa, các bậc đại tri thức mức tu chứng đã cao, biết tùy cơ nghi mà hóa đạo, là những hành giả trong thời ấy có nhiều bậc thượng căn, nên sự giảng về lý không thường có lợi. Đời nay người trung hạ căn nhiều, cách giảng hóa nên dung hòa sự lý tánh tướng mới không gây nghi ngờ và làm thối đạo tâm của người học Phật. Nếu đa số người chưa thể một bước đi thẳng vào cảnh chân không mà bác bỏ hình thức, tất sẽ diễn thành tai nạn, chưa được lên bờ đã vội phá bỏ chiếc bè, làm sao tránh khỏi cảnh đắm chìm. Lại còn một điều nên để ý, nếu nói lý không mà mình chưa được không, hoặc chưa có đôi phần tư cách nào trên sự tu, tất chẳng thể cảm hóa người, chỉ thành cuộc tranh chấp hơn thua vô ích.
Được lên bờ đã vội phá bỏ chiếc bè, cứ nói là chuyên niệm Phật thì cầu vãng sanh thì đúng rồi. Để chuyên niệm, người nào nhất tâm niệm Phật vãng sanh thì được. Thế nói, nhưng mà nếu cứ ỷ như thế rồi không chịu học luật, không chịu học thì làm sao mà biết lối mà tu. Thế rồi cứ nói tôi chuyên niệm Phật vãng sanh, thì đúng, trong kinh Di Đà nói người nào niệm Phật vãng sanh, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh. Thế nhưng mà hỏi rằng mình liệu đã nhất tâm bất loạn chưa? Đúng như kinh Di Đà là chưa thành đấy. Vậy mà bây giờ mình đã vội vàng, mình bỏ giới luật, mình không trì, thì cái tội địa ngục ấy, làm sao có bị không? Đây, thế thành là chưa trông thấy cõi cực lạc đâu, mà cái địa ngục nó đã ở gót chân mình rồi. Thế cho nên gọi là chưa tới bờ mà đã bỏ cái bè. Giữ trì trai giữ giới là cái bè để đừng đọa lạc, tức là cái bè để qua sông. Thế bây giờ mình chưa tới bờ, chưa trông thấy cõi cực lạc đâu cả, mà cứ cậy rằng tôi tu tâm tịnh độ, tôi không cần phải học luật. Thế thì như vậy là chưa tới bờ mà đã bỏ cái bè, chưa qua sông mà đã bỏ bè, thì nhất định là chỉ có chuyện chìm lìm thôi. Chả thấy cõi cực lạc đâu mà lại hóa ra thành người địa ngục. Cái này thật là thương tâm và tội nghiệp. Tiếp:
Trước đây Bút Giả đã có lần chứng kiến cảnh tượng ấy. Một đại đức thông hiểu giáo lý ở ngụ nơi chùa nọ dạy kinh. Vị sư trụ trì đã lớn tuổi, xuyên tụng niệm nhưng chấp theo cách thức xưa. Thấy đại đức lối sống tự do, có vẻ tăng thời, ý không ưa thích, liền bảo: Thầy khuyên dạy đạo mà ngày tối không thấy tụng một quyển kinh, niệm một câu Phật, như vậy làm sao nêu mô phạm tu hành cho đại chúng? Vị đại đức đáp: Cách tu có nhiều lối, phải chạy theo hình thức như thầy, tối ngày tụng niệm mới gọi là tu sao? Kinh Kim Cang nói: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cho Đức Lục Tổ khi xưa đâu có tụng kinh niệm Phật gì mà Ngài cũng đắc đạo, làm tổ được vậy. Sư trụ trì đối lý đành lặng yên. Xét ra, sư trụ trì có lỗi chấp nê hình thức, Vị đại đức tuy nói lý cao, song thật ra cũng chẳng tham thiền tịnh niệm chi, nên đã không cảnh giác nổi mà còn gây thêm sự bực bội cho sư.
Cái câu chuyện này hiển lên, chúng ta thấy ông thầy cũng có chỗ phải mà có chỗ sai, mà ngài trụ trì cũng có chỗ phải mà cũng có chỗ sai. Trước hết ông thầy phải chỗ nào mà sai chỗ nào, phải chuyên về phần lý vào mà bỏ cái phần sự, cho nên tu hành lệch, chỉ biết được phần lý. Mà nếu không có cái sự tu tập ấy, thì liệu có chứng được lý không? Thế cho nên tu hành đã lệch, khó đi lắm. Các cụ ta bao giờ dùng hai chữ học hành, học mới hành đi đôi. Cũng như con chim ấy, phải có hai cánh, học lý thuyết rồi lại phải thực hành cái lý thuyết, thế thì mới bay được, chim mới bay được. Cái xe phải có hai bánh mới đi được, phải có học và hành hai cái. Chứ còn chim một cánh, xe một bánh thì khó nói chuyện. Cho nên ông thầy đây có học, có khi ông cũng có hành, nhưng mà ông bỏ cái sự tướng. Cái người mới mà bỏ cái phần sự tướng thì e rằng khó đến nơi đến chốn. Thế cho nên cả có lý, ông ấy có lý mà ông không có phần sự. Còn ông chủ trì nhà ta thành thật ra hai ông cùng không vừa ý nhau, là bởi vì ông chủ trì thì chấp về phần sự, ông thầy giáo thì chấp về phần lý. Thì mỗi ông có cái chỗ cố chấp của mình, mà thật ra mỗi bên cũng đều còn một chỗ lệch. Thì ra hai vị nghe nhau mà dung hòa. Ông chủ trì chịu khó học ông thầy giáo về cái phần lý, mà ông thầy giáo chịu khó học ông trụ trì về cái phần sự, thì hai vị này giúp đỡ nhau, thì cái ngôi chùa này con em được lợi ích. Đọc tiếp.
Trong hai lối chấp có và không, sự chấp không rất nguy hại. Kinh Lăng Già cùng Mật Nghiêm đều bảo, thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải. Chấp có ý nói hằng kiên nhân quả, sợ tội phước, lo giữ giới tụng niệm, làm lành, tuy bị hình thức bó buộc, không tự tại giải thoát, nhưng gây được công đức và thiện căn. Còn chấp không, mình đã chưa chứng được chân không, lại chẳng chịu theo hình thức, siêng tu công đức, tất sẽ luân hồi sa đọa.
Thế nào là chấp có thì đỡ hơn? Chấp có thì mình có tụng kinh, mình có niệm Phật, mình có chỉ trai giữ giới. Thì như thế tuy là bị hình thức bó buộc, không tự tại giải thoát, nghĩa là thế nào? Bởi vì khư khư cố chấp, đây trách là trách cái chấp, chứ không phải trách cái sự việc. Cái sự việc thì dĩ nhiên là quý, nhưng mà cái gì mà đã chấp, cái gì mà đã quá thì có còn quý nữa không? Dùng cái chữ chấp với chữ quá, thế thì cái việc hay nó hóa ra dở. Thí dụ như thế nào? Cái thí dụ vì chấp, bởi vì quá, thế cho nên người ta mới trách. Chứ những sự việc này không ai dám trách, đây là những sự việc của thánh hiền. Nhưng mà trách là trách cái quá, trách cái chấp. Bây giờ thí dụ như chị em chúng mình bây giờ đấy, Phật thì dạy là không được buông lung, nhẫn, kiên nhẫn để tu hành, có không? À, thì cái đó là hay. Đừng có buông lung, kiên nhẫn tu hành, chịu đựng những khó khăn để bền tâm lập chí. Thế nhưng mà bây giờ ấy, vì cho như thế, cho nên bây giờ vừa rét không mặc áo ấm nữa, rời lạnh cứ phơi dưới cổ để ho sụ sụ, thì sao? Thế cho nên cái chấp là một, cái quá là hai. Những cái ấy nó thành ra khiến cho chúng mình mất cái sự an vui, yên ổn, tự tại. Thế cho nên bây giờ chê là chê cái ấy. Chứ còn những việc tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, câu thúc, thu thúc thân tâm để mà vào cái khuôn khổ thánh hiền là cái việc rất quý. Chấp không, mình đã chưa chứng được chân không, lại chẳng chịu theo hình thức, siêng tu công đức tất sẽ luân hồi xa đọa. Tiếp.
Bút giả tự xét mình, nghiệp chướng nhiều, căn tánh kém, vẫn không muốn lạm bàn đến đạo lý cao siêu, sợ e hạnh chẳng xứng lời, trở thành vọng ngữ. Nhưng với lòng thành, muốn cho người dứt nghi ngờ, sanh tính tâm niệm Phật, nên bất đắc dĩ phải thổ lộ ít nhiều. Hằng ví mình như người bại chân ngồi ở ngã ba đường, tuy không tự đi được, song cũng cố gắng chỉ nhắc hành khách tránh nẻo nguy hiểm, theo lối đi rộng bằng an ổn. Còn sự biện luận để phân biệt phải quấy kém hơn, tuyệt nhiên lòng không nghĩ đến.